Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích mang tựa đề Cơn Bão Cuối Mùa. Kính mời quý vị cùng nghe. Con bảo đảm với má là Phương á, vừa đẹp vừa nết na, lại là sinh viên xuất sắc trong lớp con phụ trách mà. Cổ ăn nói lịch thiệp lắm má ơi, gái Hà Nội mà má. Còn bà nội của Phương hả, thì rất mực chiều chuộng nàng. Đây bữa nào con gửi hình của Phương về cho má xem nha. Thế nào má cũng vừa ý hả? À, má ơi, đã đến giờ vô trường rồi. À, con ngừng đây nha má. Con gửi lời thăm ba với cậu hai. À, chúc má ngủ ngon nha má. Bà Thuần gác máy, mỉm cười sung sướng sau khi nghe tiếng I love you của con trai qua điện thoại gọi từ Việt Nam. Bà nhìn lên bức ảnh của Nghĩa với nụ cười rạng rỡ, chụp hôm để tốt nghiệp, nhận bằng Master Electronic Engineer. Nghĩa là đứa con trai duy nhất của bà, hiện giờ đang ở Việt Nam, dạy trường đào tạo chuyên viên điện tử, hợp đồng liên doanh với hãng MS của Hoa Kỳ. Bà Thuần ngồi vào bàn nước rót một chung trà nhấm nháp, chờ chồng vẹn cơm tối. Bà nhớ lại ngày mới qua Mỹ, Nghĩa vừa tròn 12 tuổi, còn nhút nhát khi xa mẹ. Mà giờ đây, cậu đã 26 tuổi rồi, trở thành một kỹ sư đầy tự tin. Bà nghĩ đến những ngày sau này, khi con trai có vợ, có con với cuộc sống riêng rẽ, còn lại vợ chồng bà sống thủ thủy bên nhau. Nghĩ đến Hiệp, chồng bà, bỗng dưng một đoạn đời của quá khứ chợt hiện về. Cha Thuần đã mất từ lâu, mẹ có quầy bán hàng tạp hóa tại chợ Bà Chiểu, nên cuộc sống bấy giờ của gia đình khá sung túc. Người anh đầu thi vào Học viện Quốc gia Hành Chánh, khi anh vừa lấy xong bằng tú tài toàn phần, ra trường được bổ nhiệm giữ chức phó quận trưởng tại quận Châu Thành Bà Rịa. Mùa xuân 75, lúc bấy giờ cô bé Thuần mới 14 tuổi, đang học lớp 9 trường Nguyễn Văn Học Gia Định. Tới năm 77, thình lình mẹ Lâm trọng bệnh qua đời. Nửa chừng lớp 12, nàng phải bỏ học, tiếp tục quán xuyến cái sạp bán hàng của mẹ để lại. Theo con đường xã hội chủ nghĩa, thành phần tư thương bị dẹp bỏ. Các sạp ở chợ được quy hoạch vào tổ hợp buôn bán lẻ, dần dà tiến lên thành lập hợp tác xã mua bán. Tất cả vốn liếng còn lại thường đóng góp vào hợp tác xã với tính cách là một cổ đông. Nhờ có trình độ văn hóa khá lanh lợi và bạc thiệp, thường được ban lãnh đạo hợp tác xã đề cử phụ trách khâu kế toán, và từ đó nàng trở thành cán bộ thương nghiệp. Trung úy Huỳnh Trung Kiên, thuộc đơn vị bộ đội bảo vệ miền Duyên Hải, thường đến liên hệ với cơ quan thương nghiệp của Thuần để trao đổi hải sản đánh bắt từ túc của đơn vị nhằm cải thiện thức ăn hàng ngày cho binh sĩ. Qua những lần tiếp xúc, Kiên đã dành tình cảm đặc biệt với cô gái miền Nam này. Đối lại, Thuần cũng có thiện cảm với anh bộ đội miền Bắc có tâm hồn khoáng đạt và chân chất. Từ chỗ cảm tình, dần dần tiến đến tình yêu. Thời gian là mảnh đất ươm mầm cho hạt giống yêu đương đâm chồi nảy lộc. Trong hoàn cảnh đơn độc côi cút giữa cái xã hội đầy phức tạp, Thuần mong muốn có một tấm chồng để nương tựa. Nàng không có ý thức chính trị và không hề đặt tiêu chuẩn địa vị cho đối tượng hôn nhân. Với nàng, chỉ cần một tình yêu thủy chung và biết hy sinh cho nhau là đủ. Ở Kiên, chàng có ưu điểm nổi bật là thể hiện một tình yêu nồng nàn và chân thật. Có thể hoàn toàn tin tưởng vào người tình, nên Thuần đã dâng trọn trái tim và trinh tiết của mình. Đối lại, Kiên cũng thể hiện tình yêu sâu đậm bằng sự chăm sóc và nuông chiều. Họ thật sự yêu nhau và chuẩn bị một đời sống vợ chồng trong tương lai. Kiên đã gửi thư báo tin này cho mẹ chàng hiện sống ở Hà Nội. Ba chàng đã hy sinh trong trận Điện Biên Phủ. Mẹ đã nuôi chàng từ tấm bé, vì vậy mọi quyết định đều tùy thuộc vào bà. Kết quả của mối tình là Thuần có thai. Kiên vội vàng làm đơn gửi lên tổ chức xin phép kết hôn. Vị thủ trưởng đơn vị kiêm bí thư chi bộ đảng hứa sẽ giải quyết sớm sủa cho hai người. Một tháng sau, Kiên nhận được lệnh về trình diện trung đoàn bộ. Ngồi chờ tại phòng khách mà lòng chàng nơm nớp lo âu. Thông thường, chàng chỉ liên hệ công tác từ đại đội lên đến cấp tiểu đoàn là cùng. Chẳng biết có vấn đề gì mà chàng phải trực tiếp gặp lãnh đạo cao cấp. Nửa giờ sau, Kiên được gọi vào phòng làm việc của chính ủy trung đoàn. Sau khi Kiên báo cáo tên họ và đơn vị, Ông đại tá chính ủy lên tiếng. Tổ chức có nhận được đơn xin kết hôn của đồng chí. Trước khi quyết định sống chung, đồng chí đã tìm hiểu kỹ càng lý lịch của cô Trần Thị Thục Thuần chưa?
Báo cáo đồng chí chính ủy.
Trung úy Kiên trong tư thế đứng nghiêm trả lời một cách tự tin.
Cô ấy là cán bộ thương nghiệp có tinh thần phục vụ cao, nhiều kinh nghiệm và đã đóng góp công sức xây dựng cơ quan thương nghiệp này từ lúc khởi đầu.
Ông đại tá nhìn Kiên nghiêm giọng. Đó không phải là điểm chính để đảng quyết định về đối tượng hôn nhân cho đồng chí. Mặt chủ yếu ở đây là đồng chí thiếu tinh thần cảnh giác cách mạng trong quan hệ tình cảm. Trần Thị Thục Thuần có người anh ruột là Trần Quốc Hậu, ngụy quyền Sài Gòn, đã bôn tẩu ra nước ngoài. Đồng chí là một đảng viên trung kiên mà quên cả điều lệ của đảng ta. Căn cứ vào ý kiến của chi bộ hợp tác xã và báo cáo của địa phương y thị, đảng ủy các cấp không chấp thuận đơn xin kết hôn của đồng chí.
Nhưng, thưa đồng chí chính ủy, hiện cô đã có thai rồi ạ.
Kiên thẳng thắn trình bày. Như thế là đồng chí thiếu kiên định lập trường, không phân biệt rõ bạn thù. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đồng chí phải đặt niềm tin vào tính trong sáng của giai cấp vô sản. Trong tinh thần xây dựng và tạo môi trường tốt để phục vụ nhân dân, lãnh đạo quyết định chuyển đồng chí đến đơn vị sản xuất theo kế hoạch C ở Trường Sơn. Ông đại tá chính ủy rút trong cặp hồ sơ đưa cho Trung úy Kiên. Đây là giấy giới thiệu về nhiệm sở mới của đồng chí. Đoàn xe hậu cần đi Tây Nguyên sắp khởi hành. Nhân cơ hội thuận lợi, đồng chí nên theo chuyến xe này. Chúng tôi hy vọng đồng chí sớm chấm dứt quan hệ tình cảm với người đàn bà mà đảng xác thấy là mối cản trở con đường tiến bộ của đồng chí trong tương lai. Trung úy Huỳnh Trung Kiên nghiêm chào vị thủ trưởng rồi quay lui ra khỏi phòng làm việc. Chàng như kẻ mất hồn, chân đi lảo đảo về hướng đoàn quân xa đang chất hàng. Người sĩ quan cách mạng lần đầu tiên bị một cú sốc tình cảm tự như cơn sấm sét đánh trúng tim chàng. Đảng cắt đứt mối tình của hai người là buộc Kiên đoạn tuyệt dòng máu chàng trong bào thai Thuần đáng cưu mang. Kiên tự hỏi quyết định như thế có tàn nhẫn đối với đứa bé vô tội phải chịu thân phận không cha? Bóng Kiên siêu đổ trên chân đồi thoai thoải. Trước mặt chàng có hai ngã đường để chọn, tình yêu hoặc đảng. Nhưng đi ngược với con đường của đảng là vào cửa tử. Chàng ôm đầu ngồi trên bờ dốc, bất lực trước tiếng gọi của tình yêu. Sức mạnh của đảng là bạo lực bao trùm. Thân phận con người chỉ như loài kiến cỏ. Kiên lờ mờ cảm nhận được điều đó khi bàn tay khô khốc của đồng chí đại tá chính ủy bắt tay chàng cùng ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng vào mắt chàng. Thường chờ đợi Kiên đã mấy tuần nay, từ khi chàng tạm biệt nàng đến trình diện trung đoàn bộ. Không thư từ, không nhắn gửi. Nàng nóng ruột lo sợ Kiên gặp tai nạn trên đường di chuyển. Cuối cùng, Thường phải đến tận đơn vị của chàng để hỏi thăm tin tức. Nhưng không một ai biết rõ. Riêng anh bộ đội lái xe vì có cảm tình với Thường nên rỉ tai cho biết Kiên bị cấp trên thuyền chuyển đi nơi khác và đơn xin kết hôn đã bị tổ chức từ khước. Đau khổ tột cùng, Thường trở về nhà nằm vùi suốt mấy ngày. Nàng viết thư cho mẹ Kiên để bày tỏ nỗi lòng hầu được bà thương tâm chấp nhận nàng làm dâu và đứa bé sắp chào đời là dòng máu của Kiên. Nửa tháng sau, Thường nhận được thư từ Hà Nội. Nàng mừng vô kể, hy vọng đây là chiếc phao cuối cùng cứu vớt nàng thoát khỏi búa rìu dư luận đang bắt đầu xôn xao đàm tiếu. Thư viết: Hà Nội, ngày, tháng. Gia đình chúng tôi đã nhận được thư của cô. Thật bất ngờ, và cũng lạ lẫm rằng tại sao lại có người con gái chắc nết hư thân, dám đường đột gửi thư đến nơi mà chưa hề quen biết. Con trai chúng tôi là một sĩ quan cách mạng, đã một thời chiến đấu đánh đuổi Mỹ ngụy để giải phóng, thống nhất đất nước, có bao giờ đi quan hệ tình cảm với người con gái của gia đình ngụy quyền. Cô không xứng đáng làm vợ của Trung úy Huỳnh Trung Kiên,
không đủ tiêu chuẩn làm dâu trong một gia đình đã có dày công cách mạng. Cô hãy bỏ ngay ý muốn trở thành dâu con của gia đình này nhé. Sự sai lầm của con trai chúng tôi, nếu có, là do sự quyến rũ của cô mà thôi. Còn cái thai bất hợp pháp ấy, tùy cô xử lý. Đảng không chấp nhận đơn xin kết hôn là hoàn toàn hợp lý. Bức thư này xem như lần đầu và cũng là lần cuối. Hy vọng cô không làm phiền đến gia đình chúng tôi nữa. Chào cô.
Mất ăn mất ngủ suốt cả mấy tuần, có lúc Thuần muốn tự vẫn vì quá phẫn chí. Cuối cùng, nàng quyết định bán nhà, di chuyển lên thị trấn Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk, tá túc tại nhà bà dì. Nàng cũng biên thư cho người anh ruột hiện đang định cư tại Hoa Kỳ để bày tỏ nỗi đau buồn vì sự lầm lỡ của mình. Nhận được thư của em gái, Hậu hồi âm ngay.
Đọc thư em, anh cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Hoàn cảnh xã hội đất nước mình như thế, anh không hề trách móc em, mà chỉ xem đó như là một tai nạn hay sự an bài của Thượng Đế. Hãy quên đi mối tình ngang trái đó, đừng tự trách mình nữa, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh sẽ cung cấp tiền cho em đủ sống để nuôi con. Sau này, anh sẽ giúp cho em một số vốn để làm ăn. Mong em giữ gìn sức khỏe để bảo vệ thai nhi. Hãy quý trọng mạng sống con người, dù đó mới chỉ là mầm sống. Anh của em, Trần Quốc Hậu.
Đọc thư Hậu vừa thương anh vừa tủi thân, Thuần khóc suốt đêm. Nàng nhớ về kỷ niệm thời niên thiếu với người anh ruột hơn nàng đến gần chục tuổi. Nhờ quà của anh từ Mỹ gửi về và sự an ủi che chở của bà dì họ, nên ngày sinh nở của Thuần được mẹ tròn con vuông. Thằng bé bụ bẫm và giống kiên như hai giọt nước. Để nhớ về người anh yêu kính của mình, Thuần đặt tên con là Trần Hậu Nghĩa và theo họ mẹ. Cuối năm 1985, theo chính sách mở cửa của Liên Xô, chính quyền Việt Nam cho phép kinh doanh cá thể. Hậu gửi cho Thuần một số tiền đủ để nàng mở tiệm bán cà phê tại thị trấn Buôn Hồ. Dù bị đóng thuế rất cao, nhưng quán của Thuần mỗi ngày mỗi phát đạt nhờ kỹ thuật pha chế cà phê độc đáo của nàng. Trong số khách của cà phê Thuần, có một công nhân thường xuyên đến dùng điểm tâm thật sớm. Ông chọn một chiếc bàn đặt ngoài đầu hồi nơi vắng vẻ nhất, kêu một ly cà phê phin, vài điếu thuốc và ổ bánh mì. Đúng một giờ sau là ông lên xe đạp ra đi. Buổi tối, ông là người rời tiệm muộn nhất lúc chủ quán bắt đầu thu dọn bàn ghế. Thái độ lạnh lùng và tính chừng mực của người khách đã khiến cho Thuần để ý. Cái dáng người cao lỏng khổng, khuôn mặt chữ điền, gầy, hóp má, chứng tỏ cuộc sống của ông đã trải qua một thời khổ lụy. Duy chỉ vầng trán là thể hiện một con người kiên nghị. Có lẽ chưa vượt qua tuổi 40, nhưng mái tóc người khách đã lấm tấm sợi bạc. Nổi bật nhất là cặp mắt to đen và sâu thẳm, mang một nỗi buồn vời vợi. Người ta có thể đọc được tâm trạng chất chứa ưu phiền trong đáy mắt đó. Cả mấy tháng trời, ông khách cứ âm thầm đến, rồi âm thầm đi, không hề tiếp xúc với ai. Ngồi một mình, nhìn khói thuốc bay lững lờ trong bầu không khí lạnh ban mai, đếm từng giọt cà phê rơi trong đáy cốc, hoặc phóng tầm nhìn đến tận cuối chân trời. Một hôm, Thuần sơ ý làm ngã đổ phin cà phê lên cánh tay ông khách lầm lì đó. Nước sôi làm phỏng da, nhưng ông vẫn ngồi điềm nhiên. Lấy kem đánh răng thoa lên chỗ phỏng, Thuần xức xoa lo lắng và ân hận, nhưng người khách đã nhỏ nhẹ. Không đáng gì đâu, cô đừng có quan tâm. Từ đó, Thuần ân cần thăm hỏi ông khách, xem chừng vết phỏng. Đôi khi vắng khách, nàng đến ngồi cùng ông trò chuyện. Nỗi đau nào lại không được vơi đi bởi đôi bàn tay của người đàn bà vuốt ve an ủi. Sự dịu dàng và tính đa cảm của Thuần đã khiến cho trái tim Hiệp, tên người khách cô đơn, mở cửa và tâm sự thầm kín của hai người được trao đổi với nhau. Là sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Hiệp bị đày ải trong trại tù Cộng sản suốt 10 năm. Người vợ mới cưới của chàng
đã bị sức ép của gia đình bỏ chàng để lấy người cán bộ cận vệ của cha nàng. Người cha sau 21 năm tập kết ra Bắc để mẹ con nàng ở lại Trung Nam, nay đã trở về. Ngày ra tù, Hiệp không còn được cư trú tại địa phương, nên xin về đây làm công nhân cạo mũ cao su. Hiệp đến quán cà phê đều đặn. Những lúc sau này, đặc biệt nhất là vào những ngày cuối tuần, người ta thường thấy chú bé trai Linh Năm, con của bà chủ quán, nắm tay Hiệp đi sâu vào rễ cà phê để bắt mấy con dế mèn trốn dưới gốc cây mục. Chú nhỏ thích thú khoe với mẹ con dế có đôi cánh đen bóng như loại vải sa ten. Dế chạy loanh quanh trong cái hộp thủy tinh chớp cánh, vĩnh râu, trông như một võ sĩ ngứa tay ngứa chân chạy trên võ đài thật vui mắt. Thỉnh thoảng nó gáy vang lên như thánh thức gọi mời đồng loại thi đấu. Hiệp vui với cái vui của thằng nhỏ, thường ôm con vào lòng, nở nụ cười rạng rỡ, đưa ánh mắt biết ơn nhìn cha. Hai người có cùng chung nỗi đau của cuộc tình tan vỡ, nên họ dễ cảm thông và gần gũi nhau. Trong cuộc sống lẻ loi, nhu cầu nương tựa vào nhau cũng cấp thiết. Vì vậy mà Thuần và Hiệp quyết định tổ chức đám cưới là điều không ai ngạc nhiên. Từ ngày có Hiệp, Thuần đỡ phần vất vả, mọi công việc bên ngoài đều do chàng lo liệu, nàng chỉ lo điều hành tiệm cà phê. Rồi một hôm, khách hàng đến quán xôn xao bàn tán về bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ làm nức lòng những anh em cựu tù nhân cải tạo. Ngày 30 tháng 7 năm 1989, một văn kiện lịch sử được ký kết giữa Hoa Kỳ và chính phủ Hà Nội. Theo đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam cam kết phóng thích tất cả những tù nhân chính trị và cho phép họ rời Việt Nam để sang định cư tại Hoa Kỳ, và chính phủ Hoa Kỳ cam kết chấp nhận cho tái định cư tất cả những người này nếu họ muốn ra đi. Vợ chồng Thuần vẫn dè dặt trước lời đồn đãi, bởi làm sao tin được chính quyền Cộng sản có thể dễ dàng cho thành phần thuộc đối tượng nguy hiểm nhất của chế độ ra đi như chim sổ lồng. Dù sao, đó cũng là tia sáng hy vọng dành cho những gia đình cựu tù nhân chính trị đang bị vùi dập trong cuộc sống khốn cùng. Nhưng rồi ước mơ thành sự thật. Vào năm 1990, đợt HO đầu tiên lên đường định cư tại Hoa Kỳ và những đợt kế tiếp lần lượt ra đi. Trong số đó có cả gia đình của Hiệp Thuần. Từ ngày lấy nhau, đôi vợ chồng Thuần Hiệp sống vô cùng hạnh phúc, chỉ ân hận một điều là nàng không sinh cho Hiệp được một đứa con. Sau một năm ngày cưới, nàng đã thụ thai, nhưng rủi thay cái thai bị sảy vào tháng thứ ba, rồi lặng thinh luôn. Đến Mỹ, nàng đã vài lần đi khám sản phụ khoa, bác sĩ cho biết ống dẫn trứng không được bình thường. Sau khi Hiệp tốt nghiệp đại học ngành accounting và có việc làm vững chắc, chàng không cho vợ đi làm nữa vì sức khỏe của nàng không được khá lắm. Đã mấy lần Nghĩa gọi điện thoại nằng nặc đòi mẹ về Việt Nam để coi mắt người vợ tương lai của mình và đến thăm nhà bà nội của nàng. Rút từ kinh nghiệm đau thương của mình, Thuần luôn luôn nhắc nhở với con trai là phải giữ gìn sự trong trắng cho người yêu. Hậu và Hiệp cũng hối thúc Thuần phải về thăm quê nhà một chuyến để xem tình hình trước khi quyết định cuộc hôn nhân của con. Tuổi trẻ thường hay nông nổi và hối hả trong tình yêu. Chính Hiệp là người lấy vé máy bay cho nàng. Chiếc Airbus giảm dần cao độ rồi từ từ hạ cánh xuống phi trường Nội Bài. Thời tiết bên ngoài xa lạnh, bầu trời âm u xám đục. Bà Thuần giữ lại chiếc khăn quàng cổ, kéo chiếc vali nhỏ cùng với hành khách đi vào khu nhận hành lý. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, bà Thuần đi sau người lao công đang đẩy chiếc xe chất hai vali lớn chạy dọc theo hành lang ra ngoài. Bất chợt, tiếng kêu má rõ to của Nghĩa, rồi chàng nhào ra ôm choàng vai mẹ. Một người con gái mảnh khảnh có khuôn mặt trai xoang đến trước mặt bà, cúi đầu lễ phép. "Con chào bác ạ." Nghĩa nắm tay nàng giới thiệu. "Má, đây là Phương nè má, Huỳnh Mai Phương, bạn gái của con. Còn đây nè, má anh nó cưng." Bà Thuần tươi cười bắt tay Phương. "Bác rất vui mừng được gặp con." Một hướng dẫn viên đến mời hành khách chuyến bay lên xe buýt về Hà Nội. Phi trường Nội Bài nằm về phía Bắc và cách Hà Nội khoảng 25 dặm. Xe chạy bon bon trên con đường cao tốc. Đồng ruộng hai bên đường đều ngập nước, có lẽ là đang mùa mưa. nhà cửa thưa thớt trên đoạn đường này. Qua cầu Trương Dương, xe vào thành phố Hà Nội và chạy thẳng tới khách sạn Hà Nội Hotel nằm cạnh khu giảng võ thuộc quận Ba Đình mà Nghĩa đã giữ phòng trước cho mẹ. Thưa bác, đây là khách sạn nổi tiếng vào đầu thập niên 90, nhưng bây giờ thì thua xa khách sạn Hà Nội Tower được xây kết trên nền nhà tù hỏa lò. Còn Hà Nội Daegu Hotel và Hà Nội Horizon Hotel cũng đồ sộ lắm ạ. Cô bé Phương giải thích cho bà Thường khi nàng kéo hành lý vào khu tiếp khách. Nghĩa xen vào, con chọn cái hotel này là tại vì nó nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh với lại thoáng mát hơn đó má. Tắm rửa xong, ba người lên taxi đi Hồ Tây ăn tối trên thuyền. Xe chạy ngang qua quảng trường Ba Đình. Lăng Hồ Chí Minh lộng lẫy, sáng rực do những dải đèn pha chiếu vào. Nó phản ảnh sự cách biệt khá lớn so với những con đường tối tăm bẩn thỉu mà bà Thường đã đi qua từ lúc rời phi trường. Lúc uống trà và ăn tráng miệng, bà Thường hỏi thăm sức khỏe bà nội của Phương và việc học hành của nàng. Cô bé trả lời rất lịch thiệp, còn giữ được phong cách của người Hà Nội. Ở Phương, nổi bật nhất là đôi mắt đen lấy và nụ cười cởi mở khiến người đối diện có cảm tình ngay. Bà Thường dặn dò Phương, sáng mai khoảng 10 giờ, bác với Nghĩa sẽ đến vấn an sức khỏe bà nội, còn nhớ trình với nội như vậy nha. Bà quay sang con trai, Nghĩa kêu xe cho Phương về nhà, còn má con mình về khách sạn con. Sáng hôm sau, trước khi ăn điểm tâm, bà Thường soạn số quà đem biếu bà nội và tặng cho Phương mà bà đã mua sẵn từ bên Mỹ. Bà cũng hỏi ý kiến của con trai xem những món hàng đó có hợp với Phương hay không. Tất nhiên là anh chàng kỹ sư xích xoa vui mừng lắm. Một giờ sau, mẹ con bà Thường tới nhà bà nội của Phương. Hai bà cháu ra tận ngoài cổng đón khách. Bà cụ đã gần 80 mà trông còn sắc sảo. Kính chào bác. Ai ngạ? Dạ, con kính chào cụ. Cháu kính chào bà nội. Cả hai mẹ con bà Thường cùng đáp lễ. Có lẽ bà cụ được cháu gái cho hay về ý định của Nghĩa muốn kết hôn với nàng và chuyến về Việt Nam của bà Thường đã để xem mặt cô dâu tương lai. Tôi đã gần đất xa trời mà cháu gái bà có được người chồng trí thức quốc tịch Hoa Kỳ, một đất nước văn minh và giàu nhất thế giới thì có niềm vui nào lớn hơn? Nhìn nụ cười luôn nở trên môi, nghe cách ăn nói kiểu cách và sự tiếp đón niềm nở của bà là thấy được lòng quý khách như thế nào. Sau một hồi trao đổi xã giao, bà Thường đi thẳng vào vấn đề. Thưa cụ, hai cháu Nghĩa và Phương thương nhau và muốn đi tới xây dựng tương lai. Cháu xin được nghe ý kiến của cụ. Cháu Phương chưa là đảng viên, nên thủ tục kết hôn không lệ thuộc vào tổ chức. Tôi thì già rồi, chúng nó yên bề gia thất thì mình cũng yên lòng nhắm mắt. Thưa cụ, để được thuận thảo trong việc kết hợp cho hai cháu, tôi mong được gặp mặt bố mẹ của cháu Phương, thưa có được không ạ? Nuôi nó từ lúc 3 tuổi, vì vậy chúng tôi có quyền quyết định tương lai của nó. Bố nó hiện giờ sống với bà vợ sau, ở mãi tận Hải Phòng. Mặc dù được Nghĩa cho biết là Phương không có mẹ, nhưng bà Thuần vẫn hỏi. Thế mẹ ruột của cháu Phương bây giờ ở đâu ạ? Ồ, chúng nó ly dị nhau từ lúc con bé này lên 3. Loài quỷ dữ có bao giờ thương con đâu mà bác hỏi. Thằng bố nó bồng về đây, giao cho già này chăm sóc để lo chạy gạo mà. Bà cụ lấy chiếc khăn lau đôi mắt rưng rưng ngấn lệ rồi than thở. Bác nghĩ xem, thời kỳ gạo châu cổi quế, tiền hưu trí của tôi chẳng thấm vào đâu, nên phải làm thêm trong hợp tác xã Mảnh Trúc, mà ngày ngày phải nách cháu theo. May mà đảng và nhà nước ta sáng suốt, đổi mới chính sách, nên cuộc sống có phần khá hơn. Bà cụ bưng chén trà mời bà Thường, nhìn cô cháu gái bà bảo, Phương ạ, ngày mai cháu điện thoại mời bố đến khách sạn, chào bác và anh Nghĩa nhé. Thưa nội vâng ạ. Sau buổi gặp gỡ, bà Thuần mời cả nhà đi nhà hàng. Mọi người rất vui vẻ trong bữa cơm gia đình. Ngày hôm sau, bà Thuần chuẩn bị ít quà biếu cho bố của Phương. Bà định sau khi gặp nhau tại khách sạn sẽ mời ông đi nhà hàng để dùng bữa cơm thân mật. Vì vậy, bà sai Nghĩa chọn nhà hàng và đặt bàn sẵn. Đợi mãi mà chẳng thấy khách đâu, Phương ra tận bến xe đón bố. Nghĩa nóng ruột, chạy ra chạy vào. Bà Thuần mỏi mệt, định thay đồ nằm nghỉ. Chợt Phương đẩy cửa bước vào.
Con chào bác. Thưa, bố con đã tới rồi ạ.
Người đàn ông tầm thước, mặc bộ đồ công nhân màu xanh đã phai màu, rụt rè bước vô phòng. Bà Thuần đứng dậy đón khách. Người đàn ông lấy nón cúi đầu.
Kính chào bà.
Bà Thuần sững người, cứng miệng không thốt được lời chào đáp lễ. Một khắc sau, bà kêu lên.
Ông Kiên!
Rồi quỳ xuống. Nghĩ đứng bên đỡ mẹ, rồi dìu bà nằm vào chiếc ghế sofa. Người đàn ông chạy ra ngoài hiên, hai tay nắm chặt vào thành lan can. Ông cúi đầu như kẻ tội phạm đứng trước vành móng ngựa. Toàn thân ông rung lên từng đợt trong cơn uất nghẹn. Hai trẻ hết nhìn nhau lại nhìn đến cha mẹ, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra. Nghĩa chưa hề biết tên bố của Phương, còn Phương thì chưa bao giờ nói về bố với người yêu. Thế sao bà Thuần lại gọi Kiên, tên cha của nàng, chính xác như vậy, họ có quan hệ với nhau như thế nào trong quá khứ chứ? Tâm trạng của hai trẻ rối bời. Bà Thuần tỉnh dậy, Nghĩa đỡ mẹ ngồi vào ghế, rót cho bà chén nước trà. Phương đứng nhìn Nghĩa với ánh mắt đầy âu lo. Bà Thuần nói với Phương,
gọi ba con vô đây.
Ủ rũ bước vô phòng, người công nhân không đợi mời, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Bà Thuần bảo con và Phương đến đứng trước mặt của hai đấng sinh thành, rồi dõng dạc tuyên bố. Hãy nghe đây, Nghĩa với Phương. Hai đứa con là hai anh em cùng cha khác mẹ. Con nghe rõ lời má nói chưa vậy?
Bất giác, Phương ôm vai của Nghĩa khóc òa. Toàn thân của Nghĩa cứng đờ bất động như tượng đá. Bầu không khí chết lặng, chiếc đồng hồ trên tường bình thản gõ 12 tiếng. Như những giọt nước lạnh thấm vào từng tế bào, làm thức tỉnh mọi người.
Anh em con hãy ngồi vô kế, để nghe chính ba các con kể. Vì sao có cái cảnh ngang trái thế này? Ông Kiên xử lại thế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên thành tựa của chiếc ghế sofa. Đầu ngẩng lên, ông cất tiếng với giọng nghẹn ngào.
Trước tiên, xin bà thứ lỗi cho tôi về những gì mà tôi đã làm cho bà phải chịu đau khổ.
Với Nghĩa, xin cậu tha thứ cho tôi, một người cha vô trách nhiệm, yếu đuối và hèn nhát.
Như bà biết đó, khi bà có triệu chứng cấn thai, là tôi gửi đơn lên tổ chức, xin phép kết hôn.
Nhưng đơn bị bác với lý do là đối tượng, có người anh ruột, là ngụy quyền vượt biên ra nước ngoài, mang tội phản quốc. Ngày trình diện trung đoàn bộ, là ngày tôi bị thuyên chuyển đến Tây Nguyên, phục vụ trong đơn vị bộ đội sản xuất. Lệnh trên cấm tôi tuyệt đối, không được liên lạc với bà, bằng bất cứ phương tiện nào. Tuy nhiên, sau khi đến đơn vị vài tháng, tôi đã lén gửi cho bà hai bức thư, nhưng không được hồi âm. Một thời gian sau, chi bộ đơn vị giới thiệu cho tôi một nữ đồng đội có tuổi đảng cao, có thành tích chiến đấu, và họ đứng ra tổ chức lễ cưới tại đơn vị. Cháu Phương ra đời trong hoàn cảnh như thế. Nhưng chẳng may, vợ tôi phát hiện tập nhật ký mà tôi cất giữ rất kín đáo. Trong đó, tôi đã viết về mối tình của chúng ta, về đứa con ruột thịt của mình, mà phải đành đoạn rời xa. Và nhất là tôi trách cứ đảng, đã đối xử quá tàn nhẫn, vượt ra ngoài nhân tính của con người. Do đó, tôi bị kiểm điểm trước đảng bộ, bị áp dụng kỷ luật nặng nề là khai trừ khỏi đảng và cho tôi giải ngũ sớm. Vợ tôi cũng không chấp nhận một người chồng phản đảng, đang làm đơn xin ly dị, và vướng bận công tác, bà ấy không thể nhận con để chăm sóc. Tôi phải bồng bé Phương trở lại Hà Nội, nhờ mẹ tôi nuôi dưỡng. 10 năm sau, lúc Phương đã 13 tuổi, tôi mới tái lập gia đình. Hiện chúng tôi sinh được 2 cháu với người vợ sau này. Khi tường thuật xong một phần đời, người ông Kiên rủ ra như con chim vừa bị đạn. Ông ngã đầu vào thành ghế, nước mắt tuôn đầy trên đôi gò má trũng sâu. Nghĩa và Phương cùng kêu lên,
Ba ơi!
Đứng nhìn cảnh hai đứa con quỳ hai bên thành ghế gục đầu vào ngực cha, bà Thường buông tiếng thở dài, não nụt. Lòng đầy thương cảm, bà bước vào trong nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Tâm thần rã rời, bà có cảm tưởng như có cơn bão vừa thổi qua.